Truyện được phát hành duy nhất trên trang web 2vblog.com. Vòng 7 người. Tập 2. Chương 36. Hai ngôi mộ. Trần Hạo ồ một tiếng đầy hàm ý, ngay đến Chu Quyết cũng cảm thấy lời lão cỡ nói có chút khó tin. Căn hầm năm xưa dùng để lãnh nạn tránh nguy, sao nói hủy một cái là hủy ngay được? Có phải công trình kém chất lượng bị ăn bớt đến tận lõi đâu? Lão cẩu chỉ vào vết thương của mình, nói:
Bên trong đó hiện giờ chúa đầy dầu, tuyển sâu thêm nữa thì chỉ cần một mồi lửa nhỏ bé e là cũng đủ sức làm bùng lên ngọn lửa thiêu rụi tất cả. Tới khi đó không ai có thể chạy thoát. Hơn nữa trong mộ đạo toàn là dầu, mấy người muốn vào cũng chẳng vào nổi, tin hay không thì tùy.
Bây giờ khỉ còm đột nhiên vỗ vai lão cẩu, sau đó chỉ ra phía sau. Thì ra Quách Mai đã thanh toán xong nhưng chưa chịu rời đi mà cứ lẹo đẹo theo sau họ. Cũng không biết cô đã nghe được bao nhiêu, lão cẩu lập tức ngừng nói. Trần Hạo nhíu mày nhìn Quách Mai. Quách Mai thấy ánh mắt của tất cả mọi người đều chứa đầy sự kỳ thị và cảnh giác. Cô không trụ nổi nữa, hứ một cái rồi vượt qua Trần Hạo đi ra ngoài. Trần Hạo lắc đầu bó tay. Chu Quyết nhìn di động nói:
Quay về nhà khách rồi nói tiếp, ở đây tài vách mạch rừng.
Thế là Trần Hạo dẫn đầu đám người lại quay về nhà khách. Trong đó Diệp Vị chẳng nói chẳng rằng, như thể đã mất hứng với chuyện này. Y chỉ làm như vô tình quay đầu nhìn lại mấy lần, dường như sau lưng có thứ gì đó đang dõi theo họ chằm chằm. Trở về nhà khách, Chu Quyết cầm thẻ bật điện. Tam Béo thuần thục ngâm một ấm trà túi lọc cho mọi người giải rấu. Một đám đực rửa vây quanh một cái giường hệt như đang tụ tập đánh bạc phì pháp. Giữa giường bày tất cả mọi thứ liên quan đến vòng 7 người. Có những thứ được bọc vải chặt kín, có những thứ chỉ là bản sao giấy A4. Mà quyển sách cũ bìa ổ vàng kia là thứ nhất mắt nhất, tất cả đều bắt đầu từ nó. Lão cẩu ngồi trong góc, y không đặt cổ hồn phách vào trong đống đồ kia. Từ hành động này có thể thấy y vẫn kiên quyết chọn cách sự bí mật với Trần Hạo. Trần Hạo châm một điếu thuốc, hắn nói:
Hiện giờ mọi người đã biết rất nhiều thứ, nhưng hoàn toàn không phải đáp án. Còn những thứ trong tay chúng ta đây đã có thể phát họa phần nào nét chính. Chúng ta chỉ cần lựa chọn mà thôi. Rốt cuộc con đường sau này phải đi ra sao? Có hai ngôi mộ cho ta chọn. Một là ngôi mộ tị nạn ban đầu, hai là huyệt mộ thần bí mà Thủy Nương dẫn họ vào phút cuối. Hai ngôi mộ này đều nguy hiểm vô cùng, chưa biết chừng vào một lần rồi sẽ chẳng có cơ hội thoát ra nữa.
Hắn dứt câu nhưng chẳng ai tiếp lời, ngay đến Chu Quyết cũng chỉ yên lặng cúi đầu. Trên mặt mỗi người đều lộ vẻ đăm chiêu và dè dặt. Dẫu sao cũng không thể cứ hứng lên là chẳng thèm đếm xỉa gì đến tính mạng. Họ vẫn còn trẻ, họ đều sợ chết. Chỉ ngoại trừ một người, lão cẩu quan sát cả nhóm rồi nói:
Tại sao mọi người không tiếp tục đọc sách, xem thử hoàn cảnh khi đó của đám lầm hút, có lẽ sẽ liên quan tới chi tiết về cổ mộ kia.
Tất cả sững ra một lát, Trần Hạo nói:
Tịnh đến lúc này đã đọc được khá khá nội dung rồi. Hơn nữa gợi ý và giúp đỡ từ Như Lan cũng đã kết thúc. Nếu định đọc sách, tôi muốn nghe ý kiến của mọi người.
Tam Béo hiểu ý Trần Hạo và bức xúc nói:
Quả là vậy, đọc sách đồng nghĩa với việc giao tiếp cùng ma quỷ. Hiện tại các tác nhân gây trở ngại cho quá trình đọc của chúng ta đã không còn. Với tình hình như thế này mà đọc tiếp thì liệu cả đám có tồi hết không?
Lao cầu hừ mũi nói:
Bây giờ nghĩ những chuyện này còn có ý nghĩa gì? dính dáng vào là hết đường lui, tham gia vào thì đừng mong thoát.
Chu Quyết thấy tình hình lại trở nên căng thẳng, vội vàng nói:
Chính xác, không còn đường lui, vẫn nên tiếp tục đọc thôi. Nhưng trước khi bắt đầu tôi cần biết vài điểm quan trọng, để ít tôi cũng không ù ù gạt gạt đọc bừa. Đừng quên ngay từ đầu chúng ta đã muốn thử thay đổi kết cục của quyển sách.
Tam Béo và Khỉ Còm gật đầu theo. Trần Hạo nheo mắt liếc nhìn Diệp Vĩ đang trêu mèo từ nãy đến giờ, hắn hỏi Chu Quyết:
Cậu muốn biết điều gì?
Chu Quyết siết nắm tay, đáp:
Được rồi, vậy thì tôi sẽ nói với mọi người suy nghĩ của mình về chuyện này. Mọi người đừng đã bị ảnh hưởng bởi tôi, vì đây chỉ là cách nhìn nhận của cá nhân, đoán mò nhiều hơn suy luận logic.
Tam Béo che ngang lời Chu Quyết:
Lão nhị, đừng đàn bà lắm lời nữa, ông cứ nói đi, anh em đều ở đây ông sợ cái quái gì?
Phi Công cũng gật đầu nói:
Đúng vậy, chết thì anh em cùng chết, sợ cái cóc gì?
Tam Béo nghe thấy chữ chết lập tức nói:
Mẹ nó, không chết, chúng ta ai cũng đại cát đại lợi, không thể chết được.
Chu Quyết thấy mọi người nói vậy, nét mặt giãn ra. Cậu phát hiện ngay đến Trần Hạo cũng mỉm cười với mình. Cậu nói:
Trước tiên là về quyển sách này, nó được tìm thấy trong thư viện. Nhưng theo thông tin của Trần Như Lan để lại, quyển sách vốn được lấy từ một đám người kỳ lạ. Hơn nữa nó còn liên quan tới thầy giáo hướng dẫn thần bí của Trần Như Lan. Vậy nên tôi đoán có lẽ nhóm người nọ là nhóm 7 người thế hệ trước Trần Như Lan. Nếu thế thì những manh mối này đã có thể liên kết lại. Chúng ta đánh số, giả sử Lâm Húc là 1, còn thầy giáo bí ẩn kia là 2, Trần Như Lan là 3, chúng ta là 4. Mọi người xem, những con số này nối liền nhau, không hề bị đứt đoạn. Và trên thực tế trước Lâm Húc cũng xuất hiện những nhóm tương tự như vòng 7 người.
Phí Còm chen lời:
Không hề bị đứt đoạn.
Chu Quyết nói:
Đúng vậy, trước chúng ta thì chưa từng đứt đoạn. Đây không phải tin tốt lành, nó có nghĩa là chưa một ai phá giải được vòng 7 người. Chỉ ít là tất cả những người trước chúng ta đều đã thất bại. Đây là kết luận đầu tiên mà tôi rút ra được.
Chu Quyết vừa dứt câu, bản thân cũng bất giác rùng mình một cái. Vì theo phán đoán của cậu, những thế hệ 7 người cứ lớp trước ngã xuống lớp sau tiến lên, mà đến tận giờ vẫn chẳng ai có thể phá vỡ cục diện này. Đến phút cuối bất luận là còn sống hay đã chết, thậm chí sống không ra sống, chết chẳng ra chết, nhưng vẫn không có cách nào thoát khỏi tất cả những việc này. Tam Béo run rẩy nói:
Người anh em, lời giao đầu của ông đã ghê vậy. Tiếp theo mà không kết thúc tốt đẹp thì ông đừng nói nữa. Tôi bắt đầu có ý tưởng tự tự quách cho xong rồi đấy.
Chu Quyết đáp:
Đương nhiên, chúng ta vẫn chưa đến lúc tuyệt vọng. Đầu tiên, Trần Như Lan để lại cho chúng ta rất nhiều gợi ý, tập hợp mọi thông tin rồi lần lượt chuyển cho chúng ta. Hơn nữa hình như chị ấy đã vượt trước hoặc phá vỡ thành công quy luật của vòng 7 người tận mấy lần. Dù sao chúng ta cứ bàn về gợi ý trước nhé. Dường như Trần Như Lan đã dồn tất cả manh mối lên Thúy Nương. Thêm vào đó, trong sách viết Thúy Nương hai lần biến đổi sắc mặt khiến người ta cũng cảm thấy rất kỳ lạ. Ngoài ra, chính chị ấy gợi ý về tín hiệu sợ hãi cái chết. Điều này có nghĩa gì? Lời giải thích của ông Mã về tương tộc khiến tôi cảm giác họ chính là một nhóm quái nhân nghiên cứu tử thi. Nhưng thứ này có quan hệ gì với họ? Lẽ nào năm xưa nhóm Thúy Nương sau khi vào ngôi mộ kia đã khởi động bí mật của tương tộc? Tất cả những thứ hiện tại đang xảy ra, bao gồm quyển sách vòng 7 người kia, đều là thứ còn sót lại của tương tộc. Tất cả mọi việc đều bắt đầu từ lúc Hổ Tử và Thúy Nương chui vào hầm trú ẩn. Nhưng đây không phải sự bắt đầu của vòng 7 người. Hoàn toàn ngược lại, từ thông tin mà Lâm Húc, Phùng Lộc Hỷ và Khất Nhi để lại, huyệt mộ bí ẩn mà họ tiến vào phút cuối dường như càng làm người ta hiếu kỳ. Rốt cuộc huyệt mộ nào mới là đáp án của chúng ta? Hay là cả hai đều đúng hoặc cả hai đều sai? Còn về 7 người trong truyện, tôi luôn cảm thấy bản thân họ đã vô cùng quá dị. Ban đầu tại sao họ phải giấu Lâm Húc? Ngôi mộ của Thủy Nương khi nãy chúng ta gặp rốt cuộc là như thế nào? Tôi nghĩ những câu hỏi này đều là vấn đề chúng ta bắt buộc phải làm rõ.
Lão cậu gật đầu đáp.
Đúng vậy, ông nội tôi cũng nói trong 7 người năm xưa đã tồn tại một kẻ không phải người.
Trần Hạo vẫn không tỏ thái độ gì, hắn chỉ chăm chú nhìn quyển sách, lặng lẽ hút thuốc. Chu Quyết nói tiếp.
Nếu vậy Thúy Nương chính là cầu đổ lớn nhất. Nhưng rốt cuộc Thúy Nương ra sao? Còn sống hay đã chết? Ngôi mộ vốn dĩ là của Thúy Nương sau cùng lại thành nơi chôn cất của Trần Như Lan. Mẹ ai là người lập nên ngôi mộ cổ quái này cho Thúy Nương?
Mọi người không trả lời. Trên thực tế mọi người đều đợi Trần Hạo có thể giải thích những chuyện này. Trần Hạo dập tắt điếu thuốc, hắn nhìn Chu Quyết nói.
Chắc chắn cuối cùng Thủy Nương đã chết, vì những người thoát ra ngoài chỉ có Lâm Húc, Khất Nhi và Phùng Lộc Hỷ. Nếu Thủy Nương còn sống, chẳng đôi nào lại không có một chút tin tức gì về cô ta. Nhưng Thủy Nương đã chết tại đâu thì chúng ta không biết. Khó mà khẳng định cô ta thoát ra rồi mới chết, hay là chết trong mộ thất cuối cùng. Hơn nữa, tại sao Như Lan lại chết ở trấn Âm Binh? Mặc dù không rõ sự việc cụ thể, nhưng tôi có thể đoán được thực ra nhiều khả năng vào phút cuối Như Lan đã không tiến vào mộ thất đó. Bằng không với tính cách của chị ấy, chỉ cần có một tia hy vọng, chị ấy cũng sẽ cố gắng không bỏ cuộc. Đã xảy ra chuyện gì đó khiến chị hoàn toàn tuyệt vọng. Nhưng là chuyện gì mới được? Rốt cuộc tại sao lại thất bại?
Chu Quyết đột nhiên hiểu ra ngụ ý trong câu nói của Trần Hạo, cậu lên tiếng.
Chị ấy đã chọn sai, cho nên chỉ cách thành công có một bước. Giữa A và B chị ấy đã chọn đáp án sai.
Lão cậu bỗng đứng bật dậy.
Tôi biết rồi, Trần Như Lan đã vào ngôi mộ kia. Cô ấy đã vào ngôi mộ mà tôi từng đến, thế nên đã thất bại.
Trần Hạo trái lại không hề kinh ngạc như lão cẩu, hắn lặng lẽ rút bao thuốc ra từ trong túi, lại châm một điếu, nói:
Tôi biết, chúng tôi cũng nhận được thông tin về ngôi mộ đó, nhưng tại sao tiến vào ngôi mộ đó thì sẽ thất bại?
Trần Hạo ngẩng đầu nhìn Chu Quyết, hỏi:
Cậu còn nhớ huyệt mộ cổ quái được nhắc đến trong nhật ký của Như Lan không? Cảnh tượng chị ấy trông thấy chính là cảnh khi hộ tử và Thủy Nương vừa mới thoát ra.
Chu Quyết gật đầu, Trần Hạo nói tiếp.
Chị ấy đã tới ngôi mộ kia và không bao giờ quay trở lại nữa.
Trong mắt lão cậu lấy lên điều gì đó, y nói.
Đúng vậy, trong ngôi mộ ấy còn dấu vết có người từng vào, nhưng kỳ lạ là họ chưa đi đến cuối cùng, đã quay trở lại rồi.
Trần Hạo sững người, hắn ngừng lại nhìn lão cẩu đôi chút rồi hỏi.
Ý gì vậy?
Lão cẩu đáp.
Trước tôi từng có một nhóm người tiến vào đó, vì trong mộ đạo có thiết bị từng qua sử dụng, hơn nửa niên đại chắc cũng không xa lắm. Xong họ không vào đến tận cuối mộ thất, tôi dám khẳng định họ không đi đến tận cùng.
Trần Hạo dày trán nói.
Không đúng. Điều này không hợp với tính cách của Như Lan. Nếu chị ấy đã tiếp cận rất gần chân tướng rồi, tại sao lại phải lùi bước? Lẽ nào chị ấy biết bên trong có nguy hiểm?
Tam Béo chỉ vào lão cẩu.
Chẳng phải cậu ta đã vào đó rồi ư? Có sao đâu.
Lão cẩu lạnh băng hừ một tiếng, chẳng nói chẳng rằng. Tam Béo ý thức được mình đã nói gì không phải, phía con lẻn khuất Tam Béo một cái. Trần Hạo nhìn lão cậu nói.
Cậu có thể kể chi tiết hơn một chút về ngôi mộ đó không?
Lão cậu nhìn Trần Hạo, hai người quan sát chính mình trong mắt đối phương. Cuối cùng lão cậu cúi đầu uể oải đáp.
Tôi vào để lấy thứ kia.
Lão cậu ngừng lại một lúc rồi mới chậm rãi kể.
Lúc đó tôi có được tài liệu lịch sử liên quan đến cố hồn phách. Phát hiện manh mối mà ông nội để lại cho tôi đều ám chỉ vật này. Nhưng trong tài liệu lịch sử vật này lúc ẩn lúc hiện, cuối cùng tôi phát hiện ra trong tài liệu cơ mật thuộc phòng hồ sơ lâu trữ có một tập tài liệu liên quan đến phong trào nghỉ hòa đoan cuối thời nhà Thanh, là bản tấu của bộ hình dân lên triều đình, cũng có nghĩa là cố hồn phách từng xuất hiện một lần vào cuối thời nhà Thanh, hơn nữa còn dẫn đến trận phòng bè rất lớn, kinh động đến cả Thái hậu Từ Hy. Thời đó đường bùng nổ biến sự canh tí, vì ấy một trong những thủ lĩnh của Nghĩa Hòa Đoàn là Lâm Hắc Nhi, tự xưng là một thuyền nữ của Hoàng Liên Thánh Mẫu, lên tiếng nói rằng đã tìm thấy thần dược có thể chống lại đại bác súng ống của người ngoại quốc, giúp con người đào súng bất xâm. Chủ quản bộ hình Cường Nghĩ vốn định can ngăn Nghĩa Hòa Đoàn tập hợp dân binh, nhưng thấy thật sự có binh lính trúng đạn mà vẫn không chết, liền cho rằng Nghĩa Hòa Đoàn nói lời đáng tin, có thể trông cậy. Nhưng cuối cùng sau trận phong ba này, lại là một người tên Kiều Tam Thất có được cổ hồn phách. Sau khi hắn nắm giữ vật này liền biến mất không để lại tung tích. Lần cuối cùng xuất hiện là tại Kê Lung Sơn, chính là thành phố Nam Kinh bây giờ. Bởi vậy tôi đoán xác chết quả dị mà đám Lâm Hút gặp phải chính là Kiều Tam Thất. Thí Tom hỏi, Kiều Tam Thất là kỹ như thế nào? Thần thông quảng đại vậy sao? Trần Hạo nói, Kiều Tam Thất mặc dù chẳng có danh tiếng gì, nhưng sư phụ của hắn chính là sư tổ của nhánh trộm mộ Nam Phái, Tiêu Tư danh tiếng lẫy lưng, từ đó có thể khẳng định tài năng của hắn không thể xin nhẹ. Lão cậu tiếp tục, chuyện này tôi không rõ, chỉ là tôi cho rằng tài liệu này có đề cập đến việc hồi sinh người chết. Tôi liên hệ tới hoàn cảnh của mình, cảm thấy có lẽ cổ hồn phách là vật cuối cùng mà ông nội tôi để lại, cũng là niềm hy vọng duy nhất. Tôi buộc phải lấy được nó. Thế là tôi dựa theo manh mối ông để lại và tìm thấy ngôi mộ nọ. Thực ra ngôi mộ đó nằm ở nơi ẩn khuất, lại chẳng có bia mộ. Trong bên ngoài chỉ là một gò đất bình thường, xung quanh lại vô cùng hoang vu. Tôi không có chút kinh nghiệm khai quật khảo cổ nào hết, khi đến nơi thì hoàn toàn chẳng biết phải làm sao, đành mày mò theo ấn tượng của ông nội từ mấy chục năm trước. Nhưng kỳ lạ là tôi vừa đào một cái đã đến cửa mộ rồi, ngay đến bản thân tôi cũng cảm thấy quá trùng hợp.
Bây giờ mèo đen trong lòng Diệp Vĩ phát ra một tiếng kêu chói tai, âm thanh này giống hệt tiếng mài kim loại, khiến hàm răng người ta tê buốt. Lão cẩu nheo mắt nhìn chằm chằm con mèo kia như thể có trí thông minh cũng nhìn chằm chằm lại ý. Chu Quyết phá tan bầu không khí căng thẳng, cầu hỏi,
vậy cuối cùng ông đã vào đó, bên trong như thế nào? Làm sao ông tìm được cố hồn phách?
Lão cẩu thu lại ánh mắt, tiếp tục nói,
tôi cảm thấy mọi chuyện đều đơn giản ngoài sức tưởng tượng. Tôi tìm ra cửa hang một cách cực kỳ thuận lợi, men theo hang động rồi bò thẳng đến một gian mộ thất. Tuy rằng tôi không phải sinh viên khoa khảo cổ, nhưng trong mộ thất này chẳng hề có quan tài, nên tôi đoán chắc đây chỉ là nhị thất. Tôi mở đèn pin thì phát hiện đồ trong phòng này rất đơn giản, chỉ có số ít dụng cụ bồi tán, không thấy vật tùy tán đáng giá nào. Trong bức bích họa thì tuyệt đẹp, hơn nữa trong đó xuất hiện rất nhiều hình vẽ phượng hoàng về văn tự cổ quái. Qua lời giải thích của giáo sư Mã, tôi phát hiện những văn tự này chính là bùa chú mà phương sĩ tương tộc sử dụng.
Trần Hạo gật đầu nói,
thời cổ đại chỉ có phụ nữ hoàng tộc mới được hưởng dụng hoa văn trang trí hình phượng hoàng như vậy. Chủ nhân của ngôi mộ này có lẽ là một vị công chúa hoặc hoàng hậu, hơn nữa chắc chắn có quan hệ vô cùng mật thiết với tương tộc.
Lão cậu nói,
nhưng nếu là công chúa, vật tùy tán theo cô ấy rõ ràng quá ít rồi. Việc này rất mâu thuẫn. Trong mộ đạo hết sức yên tĩnh, tôi dường như có thể nghe thấy tiếng tim mình đang đập. Đột nhiên tôi cảm giác có cơn gió không biết từ đâu tới thổi vào. Trước cửa mộ đạo có 7 cột trụ bằng đồng lần lượt dựng theo hình bắt đầu thất tinh. Những cột này cực kỳ kiên cố, bên trên không có bất cứ họa tiết nào, song mỗi trụ cột đều có một hố lõm to bằng bàn tay.
Trần Hạo ngừng hút thuốc, ngay cả Diệp Vĩ mãi giỡn mèo từ nãy đến giờ cũng nheo mắt lại. Dường như mọi người đều liên tưởng đến một thứ giống nhau, chính là bản khắc thần bí trong quyển sách. Lẽ nào những bản khắc này vốn nằm trong bảy cột trụ đồng kia? Lão cậu hiểu rõ suy nghĩ của họ, y kể tiếp.
Lúc đó đèn pin của tôi nhảy vài cái rồi tắt hẳn. Mặc dù biết mình đã không thể được xem như một con người bình thường nữa rồi, nhưng dẫu sao tôi vẫn có cảm giác sợ hãi mà loài người sở hữu. Trong mộ đạo tối đen như mực, đôi mắt tôi đã hoàn toàn vô dụng, chỉ có thể cảm nhận thấy từng đợt gió thổi qua. Cơn gió này hết sức kỳ lạ, tôi nghe thấy tiếng tim mình đang đập và tiếng gió cổ quái. Sau đó cảm giác ngửi thấy mùi máu tanh trộn lẫn trong gió. Tuy rất nhạt, nhưng thứ mùi ấy tôi vô cùng quen thuộc.
Dứt lời y ngẩng đầu liếc nhìn Chu Quyết. Chu Quyết hiểu y đang ám chỉ sự việc quái dị mà cậu nhìn thấy trong phòng. Chu Quyết chỉ gật đầu, ra hiệu cho y kể tiếp, cậu tin lời y nói. Lão cậu nói,
mặt tôi đã hoàn toàn mất tác dụng. Lúc tôi ngửi thấy thứ mùi ấy, chỉ có hai cảm giác. Một là nỗi sợ hãi theo bản năng, còn lại là một cảm giác không thể diễn tả nổi. Tôi chỉ có thể miêu tả rằng bản thân tôi muốn hòa lẫn vào trong thứ mùi ấy. Tôi đi về phía tỏa ra thứ mùi cổ quái kia, đi giữa con đường lát gạch chẳng có lấy chút ánh sáng. Thứ mùi đó bỗng trở thành thứ duy nhất dẫn dắt tôi. Tôi không biết tại sao mình lại cảm thấy vô cùng bình tĩnh. Tôi nhớ khi đó mình luôn thẳng tiến, không hề rẽ ngoặt. Mặc dù tôi không hiểu gì về khảo cổ, nhưng đi lâu như vậy mà vẫn chưa đến điểm cuối, quả thật có chút quái lạ. Hầm mộ này, về mặt cấu tạo mà nói, chắc không phải lớn lắm, nhưng tôi cảm giác dù như mình đi thẳng rất lâu. Dần dần tôi khôi phục lại ý thức, giơ tay sờ lên tường. Bức tường dọc con đường lá gạch càng ngày càng trơn bóng, chẳng khác nào sờ lên mặt đá cẩm thạch. Giữa những viên đá không chút gồ ghề, tựa hồ toàn bộ mặt tường là một tảng đá hoàn chỉnh. Không biết bao lâu sau, đột nhiên tôi sờ trúng một thứ nhô ra. Đó là một thứ tương tự tay nắm cửa, có vẻ là một vòng tròn, nhưng bên trên có rất nhiều bánh răng lồi lõm. Tôi không cần dùng sức mấy, ngay khi tôi ấn vào tay nắm cửa, nó liền bắn ra ngoài, hệt như cửa tự động. Cánh tay tôi bị thương bởi cửa đá đó. Khi ấy nửa cánh tay tôi lập tức mất cảm giác. Tiếp theo tôi chỉ cảm thấy bên tai vút qua một cơn gió, cửa lại sập vào trong nháy mắt. Phải nói là tôi may mắn, vì lúc đó mới chỉ với tay chạm vào. Nếu cả người tôi đứng sát ngay trước cửa đá, có lẽ đã bị cửa đá vừa dày vừa nặng kia đập chết trong nháy mắt rồi. Tôi gắng chịu đau tiếp tục thăm dò, vốn tưởng đây là một cửa ngầm, nhưng tôi phát hiện thiết kế của nó hết sức tài tình. Chỉ cần lực tác động lên vòng cửa biến mất, cửa đá sẽ tự động bật ngược trở lại vị trí cũ, giống như nguyên lý đàn hồi của dây chung vậy. Thế là sang lần thứ hai, tôi hết sức cẩn thận kéo vòng đá ra, nhanh chóng lùi ra sau tránh cửa đá. Xong tôi không hề buông tay, tay còn lại thò qua cửa đá, vậy mới thành công. Sau đó kỳ lạ là không gian bên trong cực kỳ chật hẹp, con người hoàn toàn không thể chui vào, chỉ đủ cho tôi thò một tay qua. Tôi bèn vươn tay sờ thử, đột nhiên cảm giác chạm phải một thứ giống như chiếc lục lạc. Tôi nghe thấy có tiếng chuông vang lên.
Trần Hạo hít sâu một hơi, hắn nói,
thứ cậu chạm vào chính là quan tài.
Lão cậu hỏi,
sao anh biết?
Trần Hạo đáp,
còn nhớ trong nhật ký Trần Như Lan viết rằng chị ấy nghe thấy tiếng lục lạc trong huyệt mộ không? Tôi cứ thấy lạ rằng tại sao lại tiếng lục lạc. Sau này tôi mới nhận ra đó là một chiếc quan tài. Trong lăng mộ của quý tộc thời cổ đại, các góc của áo quan đều treo lục lạc, nghe nói là có thể triệu hồi linh hồn của chủ nhân lăng mộ. Lục lạc có tác dụng gọi hồn, mỗi khi có tiếng chuông lục lạc chứng tỏ linh hồn đã rời khỏi thi thể. Bởi vậy lục lạc mới vang lên để triệu hồi hồn phách đã phân tán. cho nên xung quanh quan tài đặt chuông đồng có tác dụng trấn áp hồn phách.
Chu Quyết nói,
vậy có nghĩa là cảnh tượng mà Trần Như Lan nhìn thấy, linh hồn của chủ nhân lăng mộ kia đã...
Lão cậu không cho Chu Quyết nói tiếp, ý kiên lời.
Không đơn giản vậy đâu, tôi phát hiện thì ra không hề có mộ thất chính. Quan quách được đặt tại khe rã sâu tích bên trong, không thể nào với tay đến, chỉ có thể chạm vào lớp quan quách ngoài cùng. Quan quách bị gắn với mộ đạo, đá bên ngoài kiên cố như sắt thép, lại còn cả cửa đá sẽ bật ra trong nháy mắt nữa.
Khỉ cầm hỏi,
ông nội ông chẳng phải từng vào đó một lần sao? Lẽ nào trong thư không nhắc đến chi tiết cụ thể về chủ nhân lăng mộ và quan quách?
Lão cậu đáp,
không, chưa từng nhắc. Bởi vậy khi tôi sờ vào quan quách cũng giật mình. Thế là tôi đành lần theo vị trí mà mình có thể chạm đến, tìm kiếm cổ hồn phách ông nội để lại.
Trần Hạo nói,
thiết kế như vậy quả thật rất lợi hại. Cách thức chống trộn của nó vô cùng tài tình. Trước tiên là cánh cửa đá dường như có thể đàn hồi, thậm chí đập chết kẻ trộm mộ. Thêm nữa, cho dù phá giải được bí ẩn của cửa đá, cũng chỉ có thể sờ đến lớp ngoài của quan quách, hoàn toàn không thể chạm đến quan tài bên trong. Phương pháp này giống như là cách phòng trộn của thời Nam Bắc Triều sau thời Đồng Tấn. Gian tối nằm giữa lối đi thực chất chính là long huyệt của cả huyệt mộ. Còn thứ được chôn trong mộ thất chính lại chỉ là phục sức. Rất nhiều người cho rằng đây thực ra chỉ là một ngôi mộ chôn quần áo và di vật mà thôi. Song thực tế chủ nhân lăng mộ đã chơi trò hoán đổi khái niệm với hậu thế chúng ta.
Chu Quyết oán thán,
không chỉ dùng toàn xảo thuật, lại còn chơi trò tâm lý với hậu thế. Cấu tạo của lăng mộ này thật không phải loại thường.
Lão cậu xoa cánh tay nói,
cứ tưởng rằng đã mất hết hy vọng, nhưng không biết đã xảy ra chuyện gì. Bỗng từ nơi sâu nhất giữa con đường tối vang lên tiếng đá rơi ào ào, âm thanh vô cùng rõ ràng. Ngày lúc tôi luống cuống tìm kiếm loạn cả ngách tối, thì đột nhiên lại sờ thấy cổ hồn phách lăn ra ngoài từ góc sâu trong thông đạo. Nhưng không gian chặt hẹp như vậy chỉ đủ cho một cánh tay của tôi thò vào. Làm sao bên trong lại có đường đi sâu đến thế? Rốt cuộc quan tài trông ra sao? Tôi cũng không thể biết.
Ta béo nghe mà mồ hôi lạnh đầy trán, nét mặt ai nấy đều lộ vẻ sợ hãi và khó bề tưởng tượng. Lão cậu nhăn nhó tởn, tiếp tục kể.
Lúc đó tôi sợ tới nỗi suýt nữa thì buông cánh cửa đá kia, nhưng vẫn cố lấy cổ hồn phách ra. Chẳng qua tôi ngàn vạn lần không thể ngờ, khi tôi cầm lấy thứ đó thì có một bàn tay phủ lên trên tay mình, đó là một bàn tay của phụ nữ.
Trần Hạo hỏi,
sao cậu biết là tay của phụ nữ?
Trên mặt lão cậu xuất hiện biểu cảm ngại ngùng, y lũng túng đáp,
vì bàn tay đó vô cùng mềm mại nhẵn nhụi, tuy lạnh như băng nhưng tôi nghĩ chắc là tay phụ nữ.
Tam béo ừ hứ một tiếng. Lão cậu giả ho hắn rồi kể tiếp,
lúc ấy tôi chẳng có tà niệm gì, chỉ là sợ quá lập tức rụt tay lại, tiếng cửa đàn hồi đóng sập trong nháy mắt. Tôi ngồi thập giữa đường lát gạch, tay nắm chặt cổ hồn phách, sợ tới mức không nhấc nổi bước. Nhưng...
sắc mặt Trần Hạo cũng nhợt nhạt như lão cậu, hắn hỏi,
có phải cậu cảm thấy người phụ nữ kia cũng ở chỗ đường lát gạch không?
Lão cậu gật đầu đáp,
đúng vậy, tay tôi và cô ta cùng thò vào từ một hướng, giống như đồng thời có một người ngồi xổm giữa đường lát gạch giống tôi. Cô ta cũng thò tay lần mò quan quách bên trong, thế là tay tôi chạm vào tay cô ta, nhưng tôi lại không hề cảm giác được có người nào bên cạnh mình. Tôi lập tức thấy lăng mộ này đâu đâu cũng ngập ngụa quỷ khí, như thể chủ nhân lăng mộ chính là âm hồn. Còn nơi được gọi là lăng mộ này chỉ là để trấn áp cô ta mà thôi. Tôi không biết tại sao, trong khoảnh khắc đó tôi cảm giác chủ nhân của bàn tay kia vô cùng đáng sợ. Tôi nghĩ đã lấy được đồ rồi, tốt nhất mau quay ra ngoài. Nhưng trong tay tôi không có thứ gì chiếu sáng, đành lùi từng bước về phía sau. nào ngờ lại bị trượt ngã. Trên mặt đất không biết đã loang đầy dầu từ bao giờ, không tài nào đi nổi. Tôi thử đứng dậy nhưng lại trượt ngã. Tôi cảm giác trên tường của lối đi toàn là dầu, cả con đường lá gạch tràn ngập thứ mùi ngấy dầu buồn nôn vô cùng. Tôi không biết là vì mình đã động nhầm cơ quan nào hay là vì bàn tay kia. Tóm lại tôi không thể đi nổi, chỉ còn cách vùng vẫy trong đống dầu. Lúc này giữa con đường lát gạch vang lên tiếng lục lạc, vô số lục lạc đồng thời reo vang, gió cũng càng ngày càng lớn. Tôi lại chẳng nhúc nhích nổi một bước, ngay đến bò còn không bò nổi. Sau đó tôi liền nghe thấy tiếng rầm rầm, đột nhiên từ nơi sâu nhất bên trong đường lát gạch xuất hiện ngọn lửa, cả lối đi bỗng bốc cháy bùng lên.
Tam Béo không nhịn nổi, chen lời vào.
Thế ông thoát ra kiểu gì?
Lao Cầu thở dài đáp.
Tôi thoát ra kiểu gì ư?
Y nói rộng cổ áo mình, đáp.
Lúc đó tôi bị ngất đi, khi tỉnh lại thấy mình đã ở chỗ lối vào hang mộ rồi. Trên người tôi đầy rẫy thương tích, thê thảm vô cùng, nhưng vẫn chưa chết. Có điều đối với tôi mà nói, chết và chưa chết chẳng có gì khác biệt. Tôi phát hiện cổ hồn phách được mình nắm chặt trong tay. Bây giờ tôi quay đầu lại, dầu bị dính lửa nơi đó đã bốc cháy. Nhiệt độ của mộ thất rất cao, hơn nữa từ góc sâu của mộ đảo. Tôi mơ hồ nghe thấy tiếng chuông lục lạc, nhưng lại tự hồ như tiếng rít chói tai của phụ nữ.
Phí Cầm hỏi,
vậy quan tài kia thì sao? Cũng bị thiêu rụi rồi.
Trần Hạo nói,
chắc không đâu, tôi cảm thấy tường đá dọc con đường lát gạch chắc chắn sẽ có tác dụng chống lửa. Còn việc đồ tùy tán ít ỏi có lẽ đã bị lửa đốt vì chạm vào cơ quan trong đường lát gạch. Xong, tường đá trơn nhẵn có thể bảo vệ quan quách thật sự trong gian tối khỏi bị lửa thiêu rụi.
Chu Quyết nói,
cũng có nghĩa là đáng lẽ có rất nhiều đồ tùy tán, nhưng chỉ cần có người chạm vào vòng tròn trên tường, mộ đào sẽ tự động tràn dầu hỏa, thiêu đốt cả kẻ trộm mộ lẫn đồ tùy tán.
Tam Béo không nhịn nổi liền than thở,
phùng phí bao nhiêu là của giời.
Trần Hạo phản bác,
chưa chắc, rất nhiều đồ vật thực sự có giá trị đều đặt trong quan quách rồi. Đồ tùy tán trong mộ đạo có lẽ chỉ là vàng mã thông thường mà thôi.
Lão Cậu nói tiếp,
nhưng có lẽ Trần Như Lan chưa vào mật thất này. Như những gì tôi nói lúc trước, tôi chỉ nhìn thấy vật phẩm thời hiện đại trong nhị thất. Vì tiến sâu hơn nữa thì không phát hiện gì thêm. Hơn nữa nếu 5 năm trước Trần Như Lan tiến vào con đường lá gạch kia và dẫn đến hỏa hoạn, thì ít nhất cũng sẽ xuất hiện hài cốt. Nhưng đường dẫn vào mộ thất chính vô cùng chật hẹp, tôi không hề phát hiện thứ gì tương tự như hài cốt. Cho nên tôi nghĩ Trần Như Lan chưa từng đặt chân tới con đường lát gạch.
Chu Quyết nghi ngờ hỏi,
nếu chị ấy không vào đó, vậy tại sao lại tử vong nhỉ?
Phỉ Cầm bấy giờ lên tiếng,
có một việc chúng ta phải làm rõ.
Mọi người hướng ánh mắt về phía Phỉ Cầm.
Phỉ Cầm nói, thân phận của chủ nhân ngôi mộ này rốt cuộc là thế nào?